Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nhập thể bởi quyền phép Đấng Tối Cao nơi cung lòng Trinh Mẫu Maria và đã vào trần gian qua cửa ngõ của một gia đình có mẹ có cha được gọi là thánh gia. Chúa đã đến để quy tụ con cái của Cha trên trời về một đại gia đình là giáo hội nhà Chúa và tiếp tục canh tân bộ mặt trái đất bằng thần linh của Chúa tràn đầy nơi giáo hội, cho đến khi Thiên Chúa là Cha trở thành tất cả trong mọi sự. Hôm nay, thứ Tư, ngày 27 tháng 12 năm 2006, trong tuần Bát Nhật từ lễ Giáng sinh. Xin Thần Chân Lý dẫn dắt chúng con vào tất cả sự thật, để chúng con thực sự cảm nghiệm thần linh được tin mừng sự sống. Từ phụng vụ lời Chúa theo thư thứ nhất của Thánh Gioan và phúc âm theo Thánh Gioan qua sống Thánh Chứng Nhân theo chuyện về mẹ Maria và nơi giáo hội hiện thế về giá trị của đời sống hôn nhân gia đình. Phụng vụ lời Chúa. Thư thứ nhất của Thánh Gioan đoạn 1 câu 1 đến câu 4 nói đến sự sống tỏ hiện như Ngài đã chứng kiến và truyền lại cho tất cả được sống. Phúc âm Thánh Gioan đoạn 20 câu 2 đến câu 8 thuật lại việc Ngài cùng Phêrô chạy đến mồ và khi vào mồ Ngài đã thấy và tin.
Ý chính của phụng vụ lời Chúa hôm nay đó là việc tông đồ Gioan tin Chúa Kitô sống lại khi thấy được dấu chứng. Thật vậy, như hôm qua đã nhận định, nếu mùa vọng là thời điểm hướng vọng về lời đã hóa thành nhục thể, lễ Giáng sinh về lời ở giữa chúng ta, thì mùa Giáng sinh là thời điểm hướng về chủ đề chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người. Chủ đề của mùa Giáng sinh này đã được cả bài đọc 1 lẫn bài phúc âm hôm nay chứng thực. Trong bài đọc 1, Thánh Gioan được giáo hội mừng kính hôm nay, sau khi kính Thánh Stefano tử đạo liền với lễ Giáng sinh, đã công bố cho anh em điều đã có ngay từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã tận mắt thấy, điều chúng tôi đã nhìn xem và chính tay sờ đến. Chúng tôi nói tới lời sự sống. Sự sống này đã trở nên hữu hình, chúng tôi đã thấy và làm chứng, nên chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời hằng ở nơi Chúa Cha đã trở nên hữu hình cho chúng ta. Nhưng điều chúng tôi đã thấy tận mắt không phải là một con trẻ nằm trong máng cỏ, mà là mảnh vải quấn đầu không nằm chung với các khăn quấn khác, song được cuộn lại để riêng một chỗ. Tức là căn cứ vào các dấu chứng này, người môn đệ được Chúa Giêsu yêu như chính Ngài đã thú nhận trong bài phúc âm hôm nay, đã thấy và đã tin. Phải, lời đã hóa thành nhục thể, bài phúc âm của lễ Giáng sinh ban ngày đã ghi nhận. Như thế, sau khi sánh ví, việc nhập thể này như ánh sáng chiếu trong tăm tối, một thứ tối tăm không át được ánh sáng. Và Người đã thực sự hoàn toàn xua tan tăm tối bằng việc phục sinh từ cõi chết. Người đã tỏ vinh hiển của Người ra và các môn đệ đã tin vào Người.
Sống Thánh Chứng Nhân, chuyện về Đức Mẹ Maria trong sách Thần Đô Huyền Nhiệm, mục đồng viếng thăm Chúa Giáng Sinh. Sau khi các thiên thần đã chúc mừng Thiên Chúa làm người sinh ra trong hang đá rồi, một số trong các vị đó được trao nhiệm vụ đi báo tin mừng lớn lao này cho nhiều người nơi. Chính Đức Mikael đem tin vui xuống u ngục. Hết mọi đấng thánh trong ngục tổ đều hết sức được an ủi vì đã mòn mỏi đợi chờ, nhất là Thánh Gioan Kim và Thánh Nữ Anna. Hai ông bà nhờ sứ thần về xin Đức Nữ, con ông bà, dâng niềm tôn kính của ông bà cho Hải Nhi Thiên Chúa. Một thiên thần hậu cận của mẹ đến báo tin cho mẹ con bà Isabel. Hai mẹ con liền sắp mình xuống thờ lạy Hải Nhi Thiên Chúa và nhờ thiên thần giúp mình xin với mẹ Maria dâng lên cho đấng cứu chuộc. Ngoài ra, bà Isabel còn sai người mang ngay nhiều tặng vật, trong đó có tiền bạc và vải vóc đến biếu kính mẹ. Mẹ Maria nhận quà với niềm tạ ơn, nhưng chỉ giữ lại một phần, còn lại chia tất cả cho người nghèo, những người mà mẹ vẫn dành cho một niềm ân cần bác ái ở khắp nơi. Một số thiên thần khác đến báo tin biến cố hạnh phúc này cho tư tế Zacharia, thượng tế Simeon và nữ tiên tri Anna, cùng một số nhân vật thánh đức khác. Bây giờ tất cả những người lành ở trên trần gian đều cảm thấy một nguồn vui siêu nhiên mà không biết duyên cớ tại đâu. Cả những thủ tọa vô tri cũng chịu ảnh hưởng việc Chúa Con sinh hạ. Cây cối trổ hoa kết quả trái mùa, nhiều chùa đền ngoại giáo bị sụp đổ, tượng ảnh tà thần bị vỡ tan nát, hành tinh hoạt động mạnh hơn, định tinh cháy sáng hơn, và trong đêm đó, ngôi sao dẫn lối cho ba nhà đạo sĩ được sáng tạo. Đồng thời, những thiên thần hầu cận mẹ lĩnh nhiệm vụ đến báo cho ba đạo sĩ đó biết là Chúa Cứu Thế đã Giáng sinh và gợi cho họ ước muốn đến thờ lạy Ngài. Nhưng hạnh phúc hơn hết là những mục tử đang canh thức trong vùng đó. Họ đã từng vào số những người trong đời đấng cứu thế và từng hay nói đến Ngài. Nghèo hèn, chất phác, đạo hạnh và chăm chỉ với bổn phận, họ đáng là những người đầu tiên được gọi đến chiêm ngắm ngôi lời nhập thể. Tổng thần Gabriel mặc hình người rạng ngời sáng láng hiện ra với họ. Thoạt tiên, họ kinh hoàng sợ hãi, nhưng sứ thần trấn an họ mà bảo: "Chớ sợ gì, các bạn. Tôi đến báo cho các bạn một tin mừng sẽ làm cho các bạn tràn đầy hoan hỷ. Đấng cứu thế đã Giáng sinh cho các bạn trong thành David. Các bạn sẽ gặp thấy Ngài được bọc trong khăn và nằm trong máng cỏ." Sứ thần vừa nói xong, bỗng dưng có vô số thiên thần khác đến hát lên một lần nữa khúc ca mới: "Sáng danh Thiên Chúa trên cao thẩm, bình an dưới thế người nào lòng ngay." Lúc đó là 1 giờ đêm. Đầy tràn hoan lạc và mến yêu, các mục tử ra đi lập tức và đến hang đá còn sớm lắm. Họ nhìn nhận ra ngay Hải Nhi Thiên Chúa dưới gương mặt lộng lẫy và ánh nhìn hiền từ của Ngài. Ngài tăng thêm thánh đức cho họ và soi sáng cho họ về mẫu nhiệm nhập thể và cứu chuộc. Vì thế, họ đem hết lòng sùng mộ sấp mình trước mặt Chúa, thờ lạy Ngài là Thiên Chúa làm người. Mẹ Maria lưu tâm đến tất cả những việc họ làm và cũng thấu hiểu tâm tình họ. Mẹ hiền từ chỉ dẫn cho họ và thúc giục họ bền vững phụng sự Thiên Chúa. Phần họ, họ nói cho mẹ biết nhiều chi tiết về việc sứ thần báo tin mầu nhiệm cho họ. Mẹ suy niệm trong lòng tất cả những việc lạ lùng đó. Sau khi đã đãi các mục tử hảo tâm ấy một bữa ăn thanh đạm, mẹ để họ ra về vào khoảng giữa trưa, lòng họ ngập đầy an ủi. Họ cũng đến viếng bái Hải Nhi Thiên Chúa, mẹ Maria và Thánh Giuse mấy lần nữa. dâng cho các ngài một ít tặng vật hợp với cảnh nghèo nàn của họ. Nhưng họ không nói cho ai biết những ơn họ được. Mãi khi thánh gia đã đi khỏi rồi, họ mới tiết lộ. Một thời gian ngắn sau, họ còn được hưởng một niềm vui siêu nhiên khi dâng những đứa con nhỏ của mình chịu phúc tử đạo, phúc mà chính họ cũng đã từng ước mong. Trong hồi vua Herode ra lệnh tàn sát hết các trẻ em trong vùng ấy, họ vẫn sống thánh thiện mãi cho đến chết.
Giáo hội hiện thế, hỡi các gia đình, hãy trở nên những gì mình là. Giáo hội tại gia. Sứ điệp từ cuộc họp thứ 32 của các vị giám mục thuộc giáo hội ở Mỹ Châu tại San Antonio, Texas, ngày 16 đến 19 tháng 2, 2004. Hôn nhân là một cuộc hiệp nhất trọn đời giữa một người nam và một người nữ. Khi gia đình được thành lập bởi hôn nhân, thì sự sống của nó cho thấy giao ước vĩnh cửu của Thiên Chúa. Gia đình trở thành một đền thờ của tình yêu và là một cộng đồng của thành phần lãnh nhận phép rửa, được Thiên Chúa kêu gọi biến đổi bằng việc phục vụ sự sống. Nơi Chúa Giêsu, con đường này đã được phác họa cho chúng ta và Thiên Chúa tỏ cho chúng ta thấy con đường này. Yêu thương là việc phục vụ thế giới và là quà tặng của con người trao cho thế giới. Là một giáo hội tại gia, gia đình có sứ vụ trở thành nhà giáo dục trước tiên cho con cái. Bất chấp tất cả mọi khó khăn, gia đình cũng cần phản ảnh sự dịu dàng, lòng trung thành và tình xót thương của Thiên Chúa. Nó mở cửa ra cho Chúa cứu thế. Nó trở thành một sứ giả của tình yêu nhân hậu của Chúa Kitô. Trước hết đối với con cái mà còn đối với chung loài người nữa. Tất cả những gì cha mẹ cần làm đó là hãy để cho thần linh sống động của Thiên Chúa làm chủ gia đình. Một khi Thiên Chúa thường được đề cập tới, một khi chuyện kể về đời sống của Chúa Giêsu được say sưa chia sẻ, và một khi có cơ hội là cầu nguyện, thì con cái sẽ từ từ, song chắc chắn, phát triển một đời sống thân mật với Thiên Chúa. Gia đình thực sự là một ngôi nhà của Thiên Chúa. Xin mẹ Maria là trinh nữ sinh con, giúp chúng con biết ý thức hôn nhân là một ơn gọi và sống đời gia đình như một giáo hội tại gia, một trung tâm yêu thương và sự sống, phản ảnh trung thực mầu nhiệm hiệp thông thần linh của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.